29, Như Lai Thế Tôn sau khi Niết Bàn sẽ đi về đâu?
Rồi có người ta hỏi rằng là vậy chứ Như Lai Thế Tôn mà tu thành vô thượng Bồ Đề rồi, sau khi Niết Bàn rồi ổng về đâu? Đó, tôi cho rằng câu hỏi này là câu hỏi mới vào đạo và chưa ai hỏi. Ổng về đâu? Hàng A-la-hán thì là chưa thành Phật phải không? Thì đời sau dựa vào đây mà có thể sinh lại làm con người A-la-hán để mà bồi dưỡng mãi cái nhân đó cho tới thành vô thượng Bồ Đề. Theo giáo lý là mình học phải gì không? À, thế thì Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi, ổng Niết Bàn, gọi là nhập Niết Bàn, tức là nói cách khác là ổng chết. Ông chết là ông sanh về đâu? Đó là một cái chỗ mà tôi cho là hết sức sâu sắc của đạo Phật. Cho rằng là ông thành Phật rồi là ông sanh về một cái cõi toàn là Phật không ư? Cái cõi gì kỳ cục vậy? Không có cái cõi gì là cái cõi Phật không hết á. Cái cõi mà Phật không là thành ra cái cõi đó không hề có ông Phật. Là bởi vì chữ Phật á, ta dịch là giác. Mà giác là phải đối lập với với chúng sinh mê, là có chúng sinh mê thì mới có cái ông gọi là ông giác. Trên một cái thế giới mà toàn là giác không có mê thì sao gọi là ông giác được? Đó, đây là cái chỗ này là cái chỗ mà cái người nào mà đi sâu vào Phật là phải đi. Cho nên là Như Lai Thế Tôn mà thành Phật rồi, thành vô thượng Bồ Đề rồi, nhập Niết Bàn rồi, đi về đâu đó là vấn đề ghê gớm. Sinh về một thế giới toàn là chư Phật không, để cùng nhau cái là ăn đậu phộng da cá, rồi uống bia lon, hút thuốc bà số, rồi muốn đi chơi là áo mini bắt vào thổi cái pẹt cái là tự nó bay theo cái luồng gió đi chơi đi khỏi bước à. Rồi muốn ăn nói giờ án tôi bị ma, tôi bị phá bà hai cái có đồ ăn mà ăn. Trời ơi, cái thế giới chư Phật thì kỳ cục rồi, không có, không có gì đó rồi. Cái thế giới mà của Phật mà sướng vậy đó, không có, không còn là Phật nữa. Và các vị đọc để ý nha, tôi nói đâu có cơ sở đàng hoàng. Thế giới của mười phương chư Phật mà cụ thể là các vị đã học kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ nhất đó là trước cái quyển Ấn Đường, tức là cái bạch hào tứ quang của Như Lai phóng hào quang ra là chiếu sáng cả, soi sáng cả 18.000 thế giới ở phương Đông. Thế thì làm cho cả đại chúng, trong đó có đại chúng dân thù, có Như Lạc Bồ Tát vân vân, thấy rằng 18.000 thế giới phương Đông đó có những đức Phật thì đang giáng sanh, có đức Phật thì đang thuyết pháp, có đức Phật thì đang nhập Niết Bàn, có đức Phật thì đang trà tỳ để thâu xá, thâu xá lợi, có đức Phật thì đang thọ ký cho đệ tử mình vân vân. Như vậy nghĩa là thế giới của chư Phật mười phương hễ có một ông Phật là phải là một giáo chủ của một thế giới chúng sinh mê, mê tùy theo mức độ, mê nhiều mê ít, cũng là phải có thế giới của chúng sanh mê thì mới, ông đó mới gọi là cái ông vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Điều đó nó rõ ràng như thế à. Chứ không bao giờ có một thế giới mà toàn là Phật không. Thế thì ông Phật Thích Ca đây nè, bây giờ lấy ông Phật Thích Ca của mình đây, thầy mình, bổn sư mình đây, là ông nhập Niết Bàn rồi, ông đi đâu vậy, ông làm cái gì vậy, các vị trả lời đi. Trả lời được cái đó mà nhận thức được cái đó là các vị mới khỏi gửi hồn, gửi hồn vào cái thế giới mà toàn là chư Phật, để rồi các vị ước mơ, các vị mong cầu, các vị khấn nguyện để mình tu hành, rồi mình chết rồi mình sinh về một thế giới toàn là an lành, là thế giới của toàn là Phật, chứ không có đau khổ. Mình sẽ không còn ước mơ cái quang đường quyến hoặc đó. Tôi ngồi thiền định, nói ngồi chứ không cần ngồi, mà gọi là ngồi, nằm thiền cũng có. Thì đi vào thiền, rồi nằm cũng thiền, mà có những lúc ngồi cũng thiền. Mà ngồi thì là cung cái đầu gối lên, ngồi trên ghế dựa, rồi ghế dựa nó nhúng tới nhúng lui là kiểu ghế hiện đại á, cũng là ngồi thiền. Vì nó sướng quá, có khi cần phải nhúng ít cái nữa cơ. Ồ, tôi phát hiện ra cái chân lý nó sướng quá là nhúng là bật cái đầu dựa vậy nè, vô cùng vô tận. Khi mà thiền mà tư duy ra cái chân lý, đó là tôi nói thiệt á. Chứ các vị không biết mà các vị thiền mà cho tới nỗi là kiến cắn mà không cục cửa, mũi cắn không cục cửa đó. Mũi nó đầu đây nè, nó cắn nhất thấy trời mà gồng mình để tôi chịu nha. Chịu cho mũi cắn là cắn đã rồi nó bay. Bay rồi là con qua đậu mép bên này. Cũng gồng mình để cho nó là các vị thiền mũi chứ. Thiền là thiền mũi. Con rệp nè ở sau cái áo này nó cắn đây nè. Biết là con rệp quỷ yêu này nè nó ở trong cái chỗ nào đó, nó trong cái bao áo nó cắn thế nè, mà gồng giống như tam tạng mà ngồi thiền trong thiền nó vui á, Cái thằng ngoại đạo kia nó hiện ra con bướm bướm nó cắn rồi nè. Nó tà nạn cái thì mà cứ nhăn 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 rồi nè. Nhăn tiểu đó mà ngồi uống éo éo vậy nè. Tôi là tiền thì không có cái đó. Nếu mà bay phổi rồi là tôi quýnh cái chốc cho nó dành đi. Để tao tư duy chứ mày làm vậy sao tao thiền được mày. Nó bay bay đi tao thiền phải được chứ tao nó cắn đây mà cứ nhăn 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 hoài sao thiền được. Cho nên chữ thiền tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc cái đại chúng là thiền là tư duy. Tư duy thu. Tức là các vị phải nghĩ ra một cái chân lý mà các vị đã được bồi dưỡng, các vị đã nghiên cứu, học tập, và các vị đã luôn luôn ấp ủ trong trong trí của các vị mà cái chân lý đó chưa phát hiện ra. Thế thì đi đứng nằm mà ngồi kiểu nào cũng được, ấp ủ trong đó. Bây giờ nó bừng sáng ra. Cái lúc mà các vị ngồi hoặc các vị nằm đó mà nó bừng sáng ra, nó giống như là cái trứng gà vậy đó. Ấp từ lâu rồi, ấp 18, 20 ngày, tới ngày 21 rồi đó, là cái trứng gà nó khải mở ra rồi, nó sắp nó sẽ nở con. Thế là cái trứng gà khải mở đó thì là cái trứng gà nó nằm sao cũng được hết á. Miễn là con gà đừng có bỏ ổ. Thậm chí nó còn phải trộn, gà mái còn phải trộn trứng nữa cơ. Thế thì cái trứng nó nằm bề nào cũng được. Mà cái tới ngày đó là nó khải mở, là nó nở con. Thế thì cái thiền cũng vậy. Cái thiền nó đi đứng nằm ngồi gì cũng được. Miễn là các vị có tư duy, có thao thức, có đầu tư về cái vấn đề đó. Mà bây giờ đây nó phát hiện, nó bừng sáng ra. Đó là các vị thiền rồi đó. Để như vậy mà tập thiền. Thành ra là tôi tư duy mà nó bừng sáng ra cái vấn đề ông Phật chết rồi sanh về đâu. Ông sẽ thành cái gì? Các vị để ý nha. Ráng mà để ý. Bây giờ đây nè, chúng ta tu đây nè. Là chúng ta phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Bồi dưỡng cái chánh niệm. Và kềm giữ cái giác tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta giữ được chánh niệm, chúng ta nắm giữ được cái giác tâm của chúng ta, chúng ta kiểm tra được cái dòng tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta sẽ hóa giải được những cái vô minh dục vọng, thì chúng ta có an nhàn ngay trong cõi đời này. An nhàn ngay trong cõi đời này, rồi khinh an ngay trong cõi đời này, rồi giải thoát ngay trong cõi đời này. Mà nếu mà giải thoát và trí tuệ mà nhận thức một cách trọn vẹn chân lý thì là gọi là vô thượng bồ đề, gọi là vô thượng niết bàn, tức là biểu hiện là Đức Phật Thích Ca. Thế thì là Đức Phật Thích Ca thành Phật là thành cái gì? Thì thật không có thành cái gì hết, là nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không. Mà cái tự tánh của cái pháp vô thường, vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh đó là thường, lạc, ngã, tịnh, chứ không có gì hết, không có ở đâu nữa hết. Nếu mê muội thì thấy là vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh. Mà nếu giác ngộ thì nhận thức được rằng là cái gọi là vô ngã, vô thường, khổ không, bất tịnh đó sự thật, là cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là ngã, là thường, là lạc, là tịnh, là khổ không có. Gọi là tam độc, cái thực tánh nó không hề độc. Tam độc nó làm cho người ta khổ ghê gớm, nhưng mà gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư, khi mê thì tam độc nó hoành hành bằng tánh thức, thì không làm sao tìm ra nó. Thân ngũ uẩn này cũng vậy, thấy nó được cái tính chất vô ngã của nó rồi, thì sự thật nó là cái hình bóng của cái ngã, chứ không có đâu nữa hết. Cái vô ngã này, vô ngã bên con người của chúng ta này, là nó là cái hiện tượng của cái bản ngã, chân ngã. Từ cái chân ngã mà nó vươn sanh ra cái vô ngã này. Từ cái thường mà nó vươn sanh ra cái hiện tượng vô thường. Từ cái tự tánh thanh tịnh lạc mà nó bộc phát, nó sinh ra cái hiện tượng khổ. Thành ra ông Phật Thích Ca là gọi là thành Phật đó mà. Là ông phát hiện được cái chân lý gọi là vô thường đó mà. Thì thật là cái bản chất của nó là thường. Cái mà mọi người gọi là đời là khổ đó mà, Phật Thích Ca phát hiện ra không phải đời không có khổ. Đời khổ là vì do tham, sân, si, tam độc nó quanh hành. Nhưng mà ta phát hiện ra rằng là gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Thì ta giác ngộ cái là tham, sân, si mất liền tức khắc đó mà. Cho nên là khổ thì người thật là nó không có khổ. Rồi người ta nhìn giảng pháp thấy sắc, thân, hương, vị, xúc pháp, nó làm cho người ta nghĩa là nó lôi cuốn người ta, nó nhận chim người ta trong cái tài sắc danh thực thì. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nhìn thấy rằng là sắc, thân, hương, vị, xúc pháp nó có nhận ai ở đâu. Không hề có nhận ai. Chẳng hạn như Nguyễn Du nói cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng là điểm một dài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ mà hội là đạp thanh. Cái cảnh mà mùa xuân nó đẹp vô cùng, cỏ non xanh tận chân trời, có cành lê trắng ở xa xa trong chân trời kia, nó điểm một dài bông hoa. Thế thì tội gì? Cái nào làm đau khổ cho ai? Không có. Cỏ non xanh tận chân trời nó mức rương như vậy, thậm chí nó gió rồi cái nó quằn lên, nó như là những cái làm những cái lượng sóng vậy, đẹp đẽ vô cùng. Thế thì cánh đồng làm đau khổ cho ai? Cành lê trắng điểm vài bông hoa làm đau khổ cho ai? Cỏ non xanh tận chân trời xanh đó làm cái gì làm đau khổ cho ai? Không hề có. Thế thì Đức Phật Thích Ca ông phát hiện ra cái chân lý đó, ông sống do vậy mà ông có gọi là vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề. Còn ta đau khổ là tại vì ta không phát hiện ra chân lý đó, ta chấp ngã sai trái, thành ra ta sợ mất. À, cho nên cái nguyên do của ta đau khổ là tại vì là ta không nắm được chân lý, thành ra ta sợ mất cái con người này, ta chấp ngã, cho nên ta khổ vì ngã. Từ cái ngã này nó sinh ra ân ái, ta khổ vì ân ái liên truyền, thương con thương cháu thương anh thương em bà con xa gần gì đau khổ hết. Trong khi đó cũng là đồng bào dân tộc Việt Nam mà người không có được gọi là họ hàng thì lại mình lại không thương. À, mà mình chỉ thương cái mà mình gọi là họ hàng thôi. Tức kỳ thật là toàn thể dân Việt Nam đều là họ hàng nhau hết. Vậy mà cái chấp ngã cục bộ hẹp hòi của mình chỉ thương những người bà con, cô cậu gần gần mình biết. Xa xa chút là đã hết thương. Cho nên mình truy nguyên ra là do cái chấp ngã và do cái dị thủ mà, năng thủ và sở thủ. Chấp ngã và ngã bên con người và ngã và pháp rồi sinh ra đau khổ. Phạm Phật Thích Ca, ông hoàn toàn không còn chấp ngã bên con người, và cũng hoàn toàn không còn chấp ngã bên hiện tượng sự vật. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, trong lúc còn sống hiện tiền đã được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Nghĩa là ngài thể nhập với cái tấm thanh tịnh hoàn toàn đó, không hề có chấp ngã bên con người, cũng không hề có chấp ngã bên hiện tượng sự vật vạn pháp. Ngay cái lúc mà Đức Phật Thích Ca sống là đã vậy rồi, cho nên mới được gọi là vô thượng bồ đề về vô thượng niết các bạn. Thế thì là còn cái tới cái ngày mà Đức Phật Thích Ca chết đó mà mình gọi là niết bàn á, chắc cười thật là chết thôi. Vậy thì cái quan trọng của Phật Thích Ca là ở chỗ nào? Cái quan trọng của Phật Thích Ca là ở cái chỗ mà ngài thành đạo rồi là ngài được cái vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn trong lúc ngài còn sống. Còn cái lúc mà ngài chết đó mà ta gọi là niết bàn đó mà, là ngài không còn gì nữa hết á. Ngài chỉ còn một cái, ngài trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà tính thanh tịnh bao nhiêu đó thì nó hòa tan cùng trong vũ trụ bao la, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Chứ ngài không có sanh về cái xứ nào mà ngồi mà đòi ăn đậu phộng da cá, như uống bia, thêm đi kem gì hết, không có. Không có sanh về cái xứ nào, nước nào hết. Mà là cái ngày mà chúng ta mất rồi là cái tính thanh tịnh bao nhiêu nó hòa tan vào trong vũ trụ bao la. Cái tính đó ta gọi là cái tính bồ đề tự tánh. Tánh niết bàn tự tánh mà nó ở trong cái vũ trụ bao la này hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Cái đó là trong kinh ta gọi là tỳ lô giá na, biến nhất thiết xứ. Thế nên là khi mà Phật niết bàn rồi là chỉ còn một cái tánh thanh tịnh biến nhất thiết xứ đó, nó trùm khắp không gian vô tận và thời gian vô cùng, và nó len lỏi vào trong tâm tưởng của các vị. Mọi người đều có lấy cái của Phật Thích Ca ở trong các vị hết, cái thanh tịnh của Phật Thích Ca. Ngài niết bàn rồi ngài cho mọi người, tất cả mọi người đều có hết, mọi người đều chia sớt cái thanh tịnh bản nhiên, cái bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng của Phật Thích Ca ở trong mọi người. Thuộc cái chân lý này nha, khó nghe đó nha. Cái đó là cái gì? Cái đó trong kinh ta gọi là Phật tính của các vị, gọi là Phật tri kiến. Đó trong kinh Pháp Hoa là Phật tri kiến của các vị, ai cũng có. Cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu tâm của các vị, mà kinh viên giác nói ai cũng có cái đó. Thế đây là từ cái mênh mông nó gộp lại thành cái hiện tượng, gom lại trong Phật Ca, Phật Ca niết bàn rồi thì cái đó nó trở về cái mênh mông vô tận, để rồi nó trang trải cho trong tất cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Ở trong các vị đều có thọ hưởng cái của Phật Ca hết. Cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó ở trong các vị hết. Tôi nói như vậy các vị cũng còn khó tin chứ gì. Nhưng mà cái câu này tôi học cách đây là 40 năm, 45 năm cơ. Hồi mới vô trường học vài ba năm mình đã học câu đó. Nhưng mà hồi đó mình hiểu mình không có rành. Bây giờ mới thấy vô cùng chính xác. Hồi đó tôi học cái bộ kinh gọi là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, tức là cái kinh nói về pháp môn Tịnh Độ. Quán Vô Lượng Thọ tức là Quán Phật A Di Đà, tức là cái người cái pháp môn tu dạy quán về về Phật A Di Đà. Thì cái câu trong kinh đó đó nó có câu này nè. Hồi đó mình không thấy cái hay của nó. Cái pháp môn A Di Đà nó đâu có phải để cầu siêu cho các vị vậy đâu, phải đâu. Học cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó phải học cái câu này nè. A Di Đà Phật pháp giới thân, nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung. Chúng sanh tưởng thị tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng bát tập chủng hảo. Tức là Phật A Di Đà mà trong kinh ta nói đó, ở phía mặt trời lặn ở phương Tây, để cho mình tưởng tượng đó mà. Đó là ứng thân Phật A Di Đà. Mà ứng thân Phật A Di Đà đó thì cái số tuổi thọ nó có hạn. Dù là bí Phật thọ mạng cặp kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nhưng mà đã nói rằng ứng thân thì có nghĩa là phương tiện rồi, có hạn. Cái tuổi thọ nó có tuổi thọ. Còn cái pháp thân á, pháp thân Tỳ Lô Giá Na trong qua giờ là biến như thiết xứ đó, mà A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng chung. Chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị Phật tâm. Cái pháp giới thân của Phật A Di Đà đã len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Đấy. Cho nên là nếu mà nói về cái tông Tịnh Độ đó mà, thì trong các vị đều có Phật A Di Đà trong hết rồi. Khi nào mà chúng sanh mà cái tâm của các vị mà niệm Phật, có chánh niệm mà niệm Phật, thì cái tâm đó là Phật đó. Thì tâm tức thị tam thập nhị tướng. Các vị mà có cái tâm niệm Phật, lúc mà các vị niệm Phật mà các vị có chánh niệm, thì tâm đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật đã ẩn hiện ở trong đó, đã hiện ra rồi. Thế là các vị là Phật. Cho nên ta gọi là tự tánh Di Đà. Đó là tôi nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là tôi nói về cái pháp môn niệm Phật A Di Đà, tôi về Tịnh Độ. Còn mình học thiền, mình học về Phật Thích Ca cũng như vậy, cũng là chư Phật Như Lai pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng, từng chúng sanh tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức thị tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo. Cái thân gọi là pháp giới thân đó, cái thân Tỳ Lô Giá Na, cái thân gọi là biến nhất thiết xứ, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó nó trùm khắp vô thủy vô chung. Cho nên nó len lỏi vào trong tâm tưởng của tất cả mọi người rồi. Cái pháp giới thân thanh tịnh đó đó của Phật Phẩm Ca đó len lỏi vào trong tâm tưởng các vị rồi, vì đó là cái tính thanh tịnh bản nhiên nó biến nhất thiết. Biến nhất thiết xứ có nghĩa là nó trùm khắp không gian vô tận và thời gian vô còn, thì không chỗ nào không có. Cho nên là khi mà có một con người là đã có cái pháp giới thân Phật thanh tịnh đó ở trong con người đó. Tôi nói như vậy các vị chưa tin nữa phải không? Đây, hãy nhìn đây. Có không khí trong này không? Tôi đậy lại thì các vị không hề thấy không khí gì hết, phải không? Mà tôi dở ra. Có. Mà tôi đậy lại thì có không khí không? Vẫn có ở trong đó. Đây, không khí đã len lỏi sẵn vào trong này hết rồi. Cho nên khi nào cần dở thì các vị sẽ thấy không? Không khí. Mà đậy lại thì dường như là không có không. Không khí mà kỳ thật là không khí lúc nào cũng len sẵn, ở sẵn trong này. Thế là cái Bồ Đề Vô Thượng, Bồ Đề Vô Thượng Niết Bàn, tức là cái tự tánh thanh tịnh đó, cái Phật tánh đó trang trải khắp cùng cho tất cả chúng ta rồi hết đó. Cho nên khi nào mà cái tâm của chúng ta thanh tịnh đó mà, thì tâm đó là Phật, thì các vị là Phật. Cho nên các vị có thể thành Phật được đó mà. Thành Phật được với điều kiện là danh tự tức Phật, lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tôn tự tức Phật, phần chứng tức Phật, và Phật Thích Ca là cứu cánh tức Phật. Điều đó có nghĩa là Phật đã cho tất cả mọi người cái tánh thanh tịnh, cái Phật tánh đó hết rồi. Chứ ông Phật Thích Ca chết rồi không có nghĩa là ông sanh vào cái thế giới nào đó toàn là Phật để rồi ông ăn hưởng gì hết, không có. Phật Thích Ca khi mà niết bàn nghĩa là cũng chết giống như ai. Vấn đề là cái thời gian mà ông có vô thượng Bồ Đề niết bàn là quan trọng ở cái chỗ còn sống. Cho nên tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nhắc với đại chúng là các vị phải quan trọng cái lúc mà các vị còn hiện tiền đây, là các vị phải thọ hưởng cái chất liệu thành Phật của các vị. Các vị phải thành Phật từng ngày, thành Phật từng tháng, thành Phật từng năm. Các vị phải hưởng cái bồ đề niết bàn từng ngày, từng tháng, từng năm. Chứ mà các vị mà không biết hưởng, các vị tìm không có bồ đề niết bàn mà để chờ chết rồi mới là hy vọng hưởng bồ đề niết bàn là không có đâu đó nha. À, chỗ đó là cái chỗ tận cùng của giáo lý mà người ta không có phân tách chi. Thường thường là ta tới các chùa là ta hỏi về các vị ăn chay được tháng mấy ngày, nửa tháng có đi sám hối lần không, ráng đi sám hối nha, ráng làm việc bố thí, thầy muốn đang cất xây này kia nè, thầy cần cái đó, thầy thiếu cái đó, thầy muốn cái đó, có tu hành đó chưa. Đại để là người ta hỏi các vị những cái dễ hiểu như vậy đó. Còn cái mà của tôi nói đây là các vị nghe rồi các vị tư duy đi. Các vị coi có phải là Phật Thích Ca hay là trong lúc mà ông Bồ Đề Niết Bàn là ông nhờ cái lúc ông còn sống. Mà cái lúc ông mà gọi là chết rồi, nó gọi là Niết Bàn rồi, là ông cho hết các vị đó. Cho hết các vị. Cho bình đẳng với tất cả mọi người. Cũng giống như là không khí. Giống như hư không không khí, cho bình đẳng với tất cả mọi dân tộc, mọi động vật trên thế giới này, bất luận là châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, cho bình đẳng. Giống như không khí cho bình đẳng cả cái lọ này, cho bình đẳng cái bình này, cho bình đẳng cả giống nhau. Hay mở ra là có không khí, và cái nu, cái hũ, cái chén, cái dây dầu như thiên đường, cái dây dầu cù là gì cũng vậy hết. Không khí cho bình đẳng. Cho nên nha, tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục. Dị thục trước hết thì sanh ra dị thục sau. Phật Thích Ca hướng cái bồ đề Niết Bàn trong cái lúc mà Ngài thành đạo tới khi Ngài nhập Niết Bàn. Mà Ngài nhập Niết Bàn rồi là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến cái thức xứ đó cho tất cả chúng sanh. Phải hiểu như vậy. Phải hiểu cái câu là Phật hiểu như đà pháp giới tàn thân tỳ xứ hiện. Không có chỗ nào không có Phật Di Đà. Mà Phật Di Đà đã vậy thì Phật Thích Ca cũng vậy. Cho nên đừng có hỏi Phật Thích Ca vậy chứ thành Phật rồi ông chết rồi ông đi về đâu. Đừng hỏi ông về đâu. Cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ này, đó là cái tự tánh thanh thanh tịnh, gọi là Tỳ Lô Giá Na, gọi là biến nhất thiết xứ. Ô, cái này khó nghe ghê quá ha. Khó nghe quá ha. Có nghe đấy, hy vọng rằng là các vị tư duy mà nghe. Tôi thì không hề nói láo, không hề dùng quyến hoặc, dùng lừa đảo phỉnh phờ gạt gẫm ai hết, hoàn toàn không có cái đó. Bởi vì tôi có đòi hỏi cái đó để tôi được cái gì đâu. Nhưng mà tư duy được cái gì là tôi đem tôi cống hiến hết. Tuy nhiên là có những cái khó nghe là các vị chịu khó mà tư duy rồi các vị sẽ phát hiện ra được cái chân lý đó.